trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước trang bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước trang bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 4 tháng 11, Thánh Carolo Borromeo, Giám mục. Thánh Carolo là vị giám mục nổi tiếng của giáo phận Milan, xuất thân từ dòng họ quý phái Lombardo. Carolo Borromeo sinh năm 1538 tại Arona, là con thứ trong gia đình. Tuổi trẻ đạo đức đã sớm định hướng cuộc đời Carolo để phục vụ giáo hội. Carolo theo học luật tại Paris, nước Pháp, và năm 1559 đã đạt bằng tiến sĩ. Lúc đó cậu của ngài là Medici được bầu làm giáo hoàng, lấy hiệu là Pio thứ tư. Carolo được triệu về Roma làm thư ký, và năm sau được lãnh chức hồng y tổng giám mục Milan. Mặc dù còn trẻ cũng đã được trao cho trách nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh. Tuy là giám mục Milan nhưng vì nhu cầu đòi hỏi, ngài phải ở lại Roma. Trong quyền hạn này, Carolo kiểm soát mọi giao dịch chính thức của Đức Giáo Hoàng, bao gồm nhiều cuộc đàm phán khó khăn liên quan đến việc hoàn thành công đồng Tridentino từ năm 1560 đến năm 1564. Công đồng kết thúc, Carolo phải giải quyết những công chuyện còn sót lại, và mãi tới tháng 9 năm 1565, khó khăn lắm, ngài mới được Đức Giáo Hoàng cho phép về ở tại nhiệm sở của mình. Mới được trở về Milan, nhưng ngay lập tức Carolo lại bị triệu hồi về Roma để giúp cậu ngài bên giường hấp hối, và sau đó góp phần chọn lựa đấng kế vị là Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm. Ngài mới được hoàn toàn trở lại Milan vào tháng 4 năm 1566. Giáo phận này đang gặp cơn khủng hoảng trầm trọng. Từ giáo dân đến giáo sĩ và các dòng tu đều sa sút về đạo đức. Carolo nỗ lực canh tân tất cả. Ngài làm việc không biết mệt mỏi và luôn cầu nguyện. Lời nguyện và hoạt động là lý tưởng sống của ngài. Carolo dành trọn quãng đời còn lại để lo hoàn chỉnh giáo phận bằng lời dạy dỗ, nhất là bằng gương sáng. Dựa theo những quyết định của công đồng Tridentino, thánh nhân đổi mới mọi sinh hoạt trong giáo phận. Trước tiên, ngài củng cố lại hàng giáo sĩ và các dòng tu, vì đây là thành phần nòng cốt cho mọi hoạt động mục vụ, dựa theo những hướng dẫn canh tân của công đồng. Thánh Carolo đã trở thành giám mục kiểu mới của công đồng Tridentino. Ngài thành công đến nỗi trở thành gương mẫu và gợi hứng cho toàn thể giáo hội. Có lẽ hơn bất cứ ca nhân nào khác, Carolo đã chuyển các sắc lệnh của công đồng thành hành động trong giáo hội công giáo. Ngài tổ chức lại hàng giáo sĩ và đời sống thiêng liêng trong cả giáo phận lẫn tỉnh Milan. Trong nỗ lực này được ghi lại đầy đủ qua một số quy luật do 6 giáo hội nghị giáo tỉnh và 11 hội nghị giáo phận. Mặc dù giáo phận rộng lớn, Carolo kiên trì viếng thăm toàn giáo phận, giảng dạy, ban các phép bí tích tới những làng mạc xa xôi nhất và những vùng thung lũng núi Alper. Cuộc hồi sinh đạo Công giáo tại Thụy Sĩ cũng nhờ ảnh hưởng quyết định của Ngài. Carolo là bạn của dòng tên, dòng Thánh Barnaba và nhiều dòng mới thời đó. Chính Ngài cũng đã thiết lập dòng cho những tu sĩ Thánh Ambrosio, bây giờ là Thánh Carolo, để đặc biệt giúp đỡ Ngài. Ngài còn liên hệ một cách chủ động tới cuộc canh tân dòng cổ. Năm 1569, có một nhóm bất mãn thuộc dòng Umiliati đã tìm cách sát hại khi Ngài đang cầu nguyện, nhưng việc không thành. Carolo cố gắng đi thăm viếng khắp nơi, quan sát từng chỗ, rồi khích lệ bảo ban sửa đổi cho hợp với đường lối của hội thánh. Ngài thiết lập thêm nhiều tu viện và chủng viện để đào tạo giáo sĩ, tu sĩ. Những tu viện khác hoặc chủng viện nào sa sút, Ngài củng cố chấn chỉnh. Ngài nói, tôi nhận thức là hết thảy chúng ta đều yếu đuối, nhưng Thiên Chúa lại ban cho chúng ta nhiều phương tiện mà nếu chúng ta biết sử dụng sẽ trở thành nguồn trợ lực cho chúng ta. Hỡi các bạn nên hiểu rằng không có gì thiết yếu cho giáo sĩ chúng ta bằng việc nguyện ngắm. Nó phải đi trước, đi đôi và theo sau mọi hoạt động của chúng ta. Như lời vị ngôn sứ xưa đã nói, tôi sẽ ca ngợi Chúa và tôi sẽ hiểu. Này bạn, nếu bạn ban các bí tích, bạn hãy suy gẫm điều mình làm. Nếu bạn cử hành thánh lễ, bạn hãy suy gẫm điều mình dâng hiến. Nếu bạn hát ca vịnh nơi cung thánh, bạn hãy suy gẫm mình đang hát gì và hát cho ai. Nếu bạn chăm sóc các linh hồn, bạn hãy suy nghĩ nhờ máu ai mà họ được tẩy rửa. Và như vậy, bạn làm mọi việc với lòng yêu mến. Như thế, chúng ta mới có thể dễ dàng chiến thắng mọi trở ngại mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Và cũng nhờ đó mà chúng ta mới có thể tác sinh Chúa Kitô nơi chúng ta cũng như nơi tha nhân. Ngài khích lệ những hội đạo đức và tổ chức lại các trường công giáo. Ngài cố gắng theo gương Thánh Ambrosio và bảo tồn nghi thức Thánh Ambrosio cho Milan. Cương quyết không chịu thỏa hiệp và sự nghiêm khắc về những nguyên tắc luân lý đã không khỏi gây nên những chống đối. Sức chống đối không chỉ từ vài nhóm giáo sĩ mà còn từ phía quyền lực thế tục, đại diện bởi những nhà cầm quyền Tây Ban Nha và nghị viện thành phố Milan nữa. Dù vậy, như một thánh nhân và một nhà canh tân, Carolo Borromeo đòi hỏi những người khác điều gì mà chính Ngài đã thi hành. Để sống cầu nguyện và bỏ mình của Ngài hỗ trợ cho những nỗ lực canh tân mục vụ. Tại họa dịch hạch năm 1576 và năm 1578 cho thấy sự hy sinh xả kỷ tột cùng của Ngài. Ngài đã bố thí tất cả những gì Ngài có như động sản, áo quần, lột bỏ những màn trướng để phủ che cho những người bất hạnh. Chính Ngài cũng ngủ trên sàn nhà. Ngài gọi các linh mục và tu sĩ đến, chỉ cho họ những ngã đường để giải tội cho những bệnh nhân, để an ủi và chuẩn bị cho họ chết lành. Để những người hấp hối có thể tham dự thánh lễ, Ngài cho dựng những bàn thờ ở các ngã tư. Thánh giá mọc lên khắp nơi cho mọi người nhìn thấy. Chuông nhà thờ reo vang, những bản thánh ca được hát lớn trong mỗi gia đình vào giờ quyết định. Như thế, bệnh nhân được tham dự vào đời sống cộng đoàn. Thành phố thoát cảnh tang thương vô vọng để sống như trong một tu viện. Đức Tổng Giám Mục đến với người bị dịch hạch, những chị em lăn lóc bên xác mẹ. Ngài quấn áo choàng mang về nhà. Ngài tổ chức những cuộc đi rước chân không, tay cầm thánh giá. Cuối cùng, khi tai họa chấm dứt, Đức Hồng Y xác tín rằng, dù cho có bao nhiêu nạn nhân, đoàn trên Ngài phải cảm ơn Thiên Chúa vì cơn thử thách đã đổi mới các tâm hồn. dịp khác cũng cho thấy sáng kiến và lòng tận tụy của thánh nhân. Milan nhiều lần bị nạn đói, Carolo cho trồng bắp, tổ chức những bữa cháo nghèo, lập các nhà từ thiện. Nhờ ngài những người giàu có nên quảng đại hơn. Thánh nhân đã không tìm nghỉ ngơi sau những nỗ lực không ngừng cho công việc bác ái và mục vụ. Mỗi lúc đêm về, người ta còn thấy ngài tiến vào nhà nguyện để đọc kinh suy gẫm. Tới cuối đời, ngài còn tìm tòi học hỏi không lãng quên sách thánh. Ngài thích đọc sách cổ, sách thuốc và sách chiêm tinh Ả Rập. Carolo rất ưa thích nghệ thuật. Và nếu phải bán bộ sưu tầm đi thì đây là một hy sinh lớn lao của ngài. Thánh Carolo Borromeo giống như một người nghèo không bao giờ biết nghỉ ngơi. Cơn bệnh đến, thánh nhân bất động, mắt nhắm nghiền. Vài người nói, kìa, cơn mê của giám mục thành mô đẹp. Vào những ngày cuối đời, nhắm mắt lại để người ta tưởng ngày ngủ. Và như thế có thể hồi tâm, cầu nguyện mà không bị lo ra. Carolo cười khi người ta khuyên ngài đừng sợ chết. Sau khi lãnh nhận các bí tích sau hết, ngài lịm vào trong sự tôn thờ. Tin loan báo cái chết của Đức Giám mục Carolo Borromeo đã làm cho cả Milan đau đớn. Sử gia viết chuyện đời ngài đã nói, đêm ấy ít có ai ngủ được. Thánh nhân qua đời ngày 3 tháng 11 năm 1584, hưởng dương 46 tuổi. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ năm đã phong thánh cho ngài ngày 10 tháng 11 năm 1610. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy gương sáng của Thánh Carolo đặc biệt là rất thích hợp trong lúc này, trong cơn đại dịch COVID-19. Hồi đó Thánh Carolo đã phải đối diện với bệnh dịch hạch từ năm 1576 đến năm 1578. Trong hai năm ấy, người ta chứng kiến sự hy sinh và xả kỳ tột cùng của ngài. Không những mình làm, mà gọi các tu sĩ đến, linh mục đến, chỉ cho họ ra các ngã đường để giải tội cho bệnh nhân, để an ủi và chuẩn bị cho họ chết lành, rồi dựng bàn thờ ở nơi các ngã tư để người hấp hối có thể tham dự thánh lễ, rồi thánh giá mọc lên khắp nơi, chuông nhà thờ reo vang, những bản thánh ca được hát lớn cho mỗi gia đình. Cho nên qua đó thì bệnh nhân được tham dự vào đời sống cộng đoàn và cả thành phố nó thoát cảnh than thương vô vọng vì họ đang sống trong tuyệt vọng vì cơn đại dịch ấy, mà cả thành phố sống như trong một tu viện. Không những là kêu gọi, là hướng dẫn, mà đích thân ngài Thánh Carolo chỉ đòi hỏi những người khác điều gì mà chính ngài đã thi hành. Người lãnh đạo chỉ đòi hỏi người khác, người dưới quyền mình, những gì mà chính mình đã làm. Bề trên, người lãnh đạo, người có chức có quyền, người ở trên chỉ đòi hỏi những người dưới, bề dưới, những thuộc người thuộc hạ thuộc quyền của mình, những gì mà chính mình đã làm. Như là Đức Giêsu, như thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho anh em. Như thầy đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng hãy tha thứ cho anh em. Như thầy đã xót thương anh em thì anh em cũng hãy xót thương nhau. Làm rồi mới đòi hỏi người khác làm, chứ không phải ý mình có quyền là mình bắt người khác làm và ra lệnh cho người khác làm mà chính mình một ngón tay cũng không đụng vào để lay thử. Kêu gọi người khác chăm sóc cho những bệnh nhân bị dịch hạch rồi mình đóng cửa trong bốn bức tường trong văn phòng, kính cổng vào tường, mình sợ lây lan, mình không dám ra ngoài, thì những lời mời gọi kêu gọi của mình trở thành con số không. Và đây, Đức Tổng Giám mục đến với người dịch bệnh, những chị em lóc bên xác mẹ và quấn áo choàng mang về, rồi tổ chức những cuộc đi rước, đi chân không, tay cầm thánh giá, và bán cả bộ sưu tầm đi, mà mặc dù rất thích nghệ thuật, đó là một hy sinh lớn. Và khi cơn dịch kéo qua thì ngài nói rằng là tạ ơn Chúa vì cơn thử thách đã đổi mới các tâm hồn. Ngày hôm nay chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì trong cơn đại dịch, nhiều người đã được ơn hoán cải, đã đổi mới tâm hồn, đã thay đổi cách sống, cách suy nghĩ để sống đổi tâm hơn, để gắn bó với Chúa hơn, để siêng năng đọc kinh cầu nguyện hơn. Vì có thời giờ ở trong nhà, rồi có thời giờ để ở gần bên nhau, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái, có dịp để quây quần bên nhau mà đọc kinh, mà nghe lời Chúa, mà tham dự thánh lễ online, có dịp để nhìn lại chính mình và điều chỉnh lại cuộc đời của mình. Cho nên cơn đại dịch, cơn thử thách bây giờ, đó là một cái thử thách cần thiết để đổi mới cách sống, đổi mới tâm hồn của chúng ta ngày hôm nay đang trong cơn đại dịch. Thứ hai nữa là mình thấy Carolomio là một giám mục dám mạnh dạn, dám nói, dám làm, canh tân đời sống giáo hội, canh tân đời sống ở nơi chính giáo phận của mình vì sự sa sút trầm trọng của hàng giáo sĩ. Cho nên điều đầu tiên là ngài chỉnh đốn, chấn chỉnh hàng giáo sĩ trước, các tu sĩ trước, các đời cộng đoàn trước, rồi mới đến giáo dân. Vì cán bộ mà không tốt, cán bộ là những giáo sĩ, là tu sĩ mà không tốt, không chuyên nghiệp, không đạo hạnh thì làm sao mà bắt người dân, làm sao mà có thể chỉ huy hay điều khiển người dân, lãnh đạo người dân sống tốt lành, sống đạo hạnh được. Chỉ nói những gì mà mình đã làm, có thể làm, đang làm. Dĩ nhiên là gặp chống đối. Những người mà muốn sống tự do, muốn sống thoải mái, muốn theo ý riêng của mình, muốn theo đường lối hưởng thụ của mình, thì những hàng giáo sĩ ấy chắc chắn sẽ chống lại cuộc cải cách, cuộc canh tân của Carlo Borromeo. Và nhiều lần đã bị hãm hại, Carlo vẫn không sợ, vẫn cương quyết nhận thức rằng tất cả chúng ta đều yếu đuối, nhưng Thiên Chúa lại ban cho chúng ta nhiều phương tiện. Mà nếu không biết sử dụng phương tiện, chúng ta sẽ phí lãng phí đi. Nếu biết sử dụng, nó sẽ trở thành nguồn trợ lực cho chúng ta. Và nhớ rằng không gì thiết yếu cho bằng việc nguyện gẫm. Nó phải đi trước, đi đôi và theo sau mọi hoạt động. Đi trước, đi đôi và theo sau mọi hoạt động. Cầu nguyện và hoạt động. Cầu nguyện rồi hoạt động. Và hoạt động chỉ khởi sự sau khi đã cầu nguyện. Như thế thì chắc chắn thành công, chắc chắn hợp với thánh ý Chúa, vì trong lúc mình hoạt động, mình vẫn luôn cầu nguyện để tìm và làm theo thánh ý Chúa. Ước gì những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay trải nghiệm được tất cả những khó khăn thử thách chúng ta đang có, để mình tận dụng đó là cơ hội để có một cuộc sống mới, sơ đổi, canh tân, đổi mới tâm hồn mình. Thứ hai là khi mình loan truyền đạo giảng lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì như là thánh Carolomio, chỉ đòi hỏi người khác những gì mà mình đã thi hành, và đó là mình đang làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Amen.